Thánh Thần, nguyên lý hiệp nhất, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Nhìn lại những đoạn tin mừng theo Thánh Gioan được trích trong hai tuần lễ vừa qua, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra rằng lời hứa ban Thánh Thần là điều được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chính Ngài đã khẳng định với các tông đồ rằng Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi thì Đấng Phụ Trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Và lời hứa ấy được thực hiện ngay khi Đức Giêsu sống lại hiện ra với các tông đồ tại nhà tiệc ly vào ngày thứ nhất trong tuần. Sau khi chào thăm các ông, Ngài thở hơi và nói với các ông, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Như thế đối với Gioan, việc Đức Giêsu tử nạn phục sinh ban Thánh Thần chỉ là một. Chính vì thế, phụng vụ đã chọn đọc bài tin mừng hôm nay chính thức hai lần trong mùa phục sinh. Một là vào ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật phục sinh, và hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cũng theo chiều hướng đó, Thánh Gioan đã gắn liền cái chết của Đức Giêsu trên thập giá với việc trao ban thần khí. Thánh sử đã thuật lại giờ ra đi của Đức Giêsu như sau: Ngài gục đầu xuống và trao ban thần khí. Như vậy, ngày phục sinh Đức Giêsu đã trao ban Thánh Thần cho các tông đồ, nhưng ngày lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần đến một cách long trọng và là ngày khai sinh giáo hội. Cũng như qua bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần rồi. Nhưng qua bí tích thêm sức, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần cách long trọng để trở thành người chiến sĩ của nước trời vậy. Vào dịp lễ ngũ tuần, tức là 50 ngày sau lễ vượt qua, theo lời dặn của Chúa Giêsu, các tông đồ họp nhau lại tại nhà tiệc ly để đón nhận Chúa Thánh Thần. Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại cho chúng ta những sự lạ đã xảy ra bên trong và bên ngoài ngôi nhà nơi các môn đệ đang hội họp. Có Đức Mẹ ở giữa. Bên trong có tiếng gió mạnh thổi đến lùa vào nhà. Có những lưỡi lửa xuất hiện và đậu trên đầu từng người. Họ được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Bên ngoài dân chúng bỡ ngỡ kéo đến bao vây. Sự gì đã xảy ra? Phêrô, con người nhát đảm ấy, hôm nay mở tung cửa và bước ra, theo sau là các môn đệ khác. Họ lâng lâng như người say rượu, khiến dân chúng bàn tán. Nhưng họ không say rượu, mà say Chúa. Vì hôm nay, ứng nghiệm lời tiên tri Gioan đã tiên báo, ta sẽ đổ Thánh Thần xuống và chúng sẽ nói tiên tri. Phêrô giảng bài đầu tiên, làm cho 3.000 người trở lại. Các tông đồ khác cũng bắt đầu sứ mạng rao giảng với đặc ân Thánh Thần ban cho là nói được tiếng bản xứ của mỗi thính giả từ các nơi đổ về. Trước hết, Chúa Thánh Thần chính là đấng quy tụ muôn dân nên một trong giáo hội. Thật vậy, các tông đồ trước khi nhận lãnh Thánh Thần đã đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Thế nhưng sau khi đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần, các ngài đã mở tung cửa, mạnh dạn bước ra rao giảng cho mọi người tin mừng về đấng phục sinh, khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Theo sách Công vụ Tông đồ thuật lại lúc đó, tại Jerusalem có rất nhiều người thuộc các dân tộc với nhiều tiếng nói khác nhau, từ muôn nơi trở về nhân dịp lễ vượt qua. Nhưng có một điều lạ là tất cả đều nghe rõ và hiểu điều các tông đồ loan báo. Họ thắc mắc, tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ tại đây, là Do Thái và Tổng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa.
Khi nêu lên danh sách các dân tộc này, Thánh sử Luca đã cho thấy tính phổ quát của tin mừng cứu độ. Mọi dân nước dù xa xôi như Roma mút cùng thế giới theo quan điểm của người Do Thái, hay bé nhỏ như Pamphylia, một thành phố rất nhỏ của đế quốc Roma, cũng phải được nghe loan báo tin mừng và quy tụ về thành một đoàn chiên duy nhất dưới quyền của một chủ chiên là Đức Kitô. Như thế, Chúa Thánh Thần chính là mối dây liên kết muôn dân nên một, như lời khẳng định của Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Vì chưng trong cùng một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do. Tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Khi chịu phép thêm sức, người tín hữu học về ba ngôi Thiên Chúa, về ơn Chúa Thánh Thần và những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội và trong đời sống người tín hữu. Giáo lý Công giáo dạy có bảy ơn Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông thái, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Đó là những ơn căn bản cần thiết cho đời sống người Kitô giáo. Còn có những ơn khác nữa như ơn nhẫn nại, chịu đựng, ơn đơn sơ, hồn nhiên. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Corinto giải thích là ơn Chúa Thánh Thần không chỉ giới hạn nơi các tông đồ mà thôi, nhưng còn được tác động trong nhiều cách thế, nơi nhiều người khác nhau. Trong ngày lễ hiện xuống hôm nay, chúng ta đặc biệt chú ý đến ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, là quy tụ mọi dân tộc lại trong một cộng đoàn, tức là giáo hội. Ngài là hồn sống của giáo hội và của từng người một. Bài tường thuật của sách Công vụ hôm nay là đối trọng của bài tường thuật tháp Ba-ben thời Cựu Ước. Ngày xưa ở Ba-ben, con cháu ông Noe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là đang hiểu nhau và đoàn kết với nhau. Bỗng dưng để cho tính kiêu ngạo xúi dục, muốn xây một cái tháp cao hơn trời để tỏ ra mình cao hơn Thiên Chúa, nên đã bị phạt khiến họ nói nhiều thứ tiếng. Người này không còn hiểu người kia nữa và chia rẽ nhau. Chuyện tháp Ba-ben ngụ ý rằng, khi con người không quy tụ quanh Thiên Chúa thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau và không thông cảm cho nhau. Hôm lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần sửa lại sự hư hại đó. Tất cả mọi người dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Nhờ chính Chúa Thánh Thần, nguyên lý đoàn kết và hiệp nhất. Khi được chịu phép rửa tội, chúng ta trở thành một phần tử trong giáo hội, thành một chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mỗi người phải có một vai trò trong giáo hội tùy theo khả năng mà Chúa Thánh Thần sắp xếp. Không ai được đứng bên lề giáo hội. Ta thấy ơn Chúa Thánh Thần tác động như thế nào trong đời sống của giáo hội như Thánh Phaolô chỉ dạy. Có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng hoàn thành mọi sự trong mọi người. Như vậy, tất cả các phần tử trong giáo hội đều đóng những vai trò quan trọng khác nhau và thi hành những phận vụ khác nhau. Ơn Chúa Thánh Thần ban cho mỗi phần tử khác nhau là để hợp nhất các phần tử, và cái dấu chỉ của việc hoạt động tông đồ nhằm mục đích vinh danh Chúa. Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm, lặng lẽ hoạt động nơi ta và giáo hội mà ta không thấy. Có người tự hỏi, sao Chúa Thánh Thần không làm những việc lạ lùng vĩ đại trong thời đại ta đang sống? Để trả lời, ta cần nhận định là Thiên Chúa vẫn làm những công việc lạ lùng trong thời đại chúng ta đang sống, miễn là ta biết mở rộng tâm hồn và cộng tác với ơn Chúa và để Chúa làm chủ đời sống. Công đồng Vaticano II dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã làm sáng tỏ trong việc giáo huấn là tất cả mọi phần tử trong giáo hội đều được gọi để sống đời sống thánh thiện và làm chứng của đức tin. Như vậy thì tất cả mọi người đều được gọi đóng vai trò của mình trong việc hoạt động tông đồ của giáo hội, tùy theo khả năng và phương tiện có thể. Theo Thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết mọi thành phần trong hội thánh, nên mỗi thành phần không đứng riêng rẽ nhưng liên đới và gắn bó chặt chẽ với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Nhìn vào con người của chúng ta, chỉ có một thân thể mà có nhiều chi thể. Nào tai, mắt, mũi, miệng, chân tay, mỗi chi thể có nhiệm vụ khác nhau. Chi thể nọ cần đến chi thể kia để bổ túc cho nhau và để nhằm lợi ích cho toàn thân. Và cái dụng cụ Chúa dùng trong việc mở mang nước Chúa không chỉ tùy thuộc vào cái tài khéo, mức độ học vấn hay địa vị của mỗi người mà thôi, nhưng còn tùy thuộc vào quyền năng của Chúa với sự cộng tác của mỗi người với Chúa. Tính cách cộng đoàn của lễ hiện xuống đòi hỏi phải có đức bác ái huynh đệ. Thánh Thần không đến trên từng cá nhân riêng rẽ, nhưng trong một tập thể được nối kết bằng hiệp nhất yêu thương. Nơi nhóm người họp nhau tại căn phòng, Chúa Thánh Thần muốn nối kết thành cộng đoàn hiệp nhất. Cộng đoàn này luôn luôn mở rộng ra khắp thế giới mà vẫn luôn giữ được mối hiệp nhất. Ngày hiện xuống này chính là ngày thành lập hội thánh. Thế nên Chúa Kitô muốn tất cả các môn đệ của mình cũng lãnh nhận Thánh Thần ở Jerusalem bằng một biểu lộ hiệp nhất. Các môn đệ đã thực hiện sự hiệp nhất này có việc chung sống yêu thương. Đây chính là kiểu mẫu bác ái phải có nơi các Kitô hữu khắp mọi nơi.